nỗi khổ vì gặp điều không mong muốn. Không ai trên thế gian này ước muốn bất kỳ loại đau khổ nào đã được mô tả ở đây. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải trải qua đau khổ dù có muốn hay không. Chẳng hạn, có những người do những hành nghiệp trong quá khứ phải làm bộ hạ của một kẻ thống trị hay làm nô lệ của kẻ giàu có. Trái với ước muốn của họ, họ hoàn toàn phải phụ thuộc vào ý muốn của chủ, không có được một giây phút tự do nào. Họ có thể bị trừng phạt thật nặng nề vì một lỗi lầm rất nhỏ mà chẳng thể làm được gì về việc đó cả. Cho dù họ bị dẫn đến nơi hành hình, họ biết rằng họ cũng không thể trốn thoát. Chúng ta luôn luôn phải gặp những gì mình không mong muốn, như Đấng Toàn Giác Long Trên Ba có nói. Bạn thích sống với gia đình và những người thương yêu mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải bỏ lại họ. Bạn thích được giữ căn nhà xinh đẹp của mình mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải để lại phía sau. Bạn thích được hưởng thụ hạnh phúc, giàu sang và an nhàn mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải đánh mất chúng. Bạn thích giữ đời người tuyệt hảo này với những tự do và thuận lợi mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn phải chết. Bạn thích được học giáo pháp với vị thầy phi thường của bạn mãi mãi, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ phải chia ly. Bạn thích được ở bên những thiện tri thức tốt lành mãi mãi, nhưng chắc chắn là bạn sẽ phải rời xa. Ôi những người bạn của ta, những người đã vỡ mộng về cõi luân hồi. Ta, kẻ ăn mày vô pháp, thúc đẩy các bạn, từ hôm nay hãy mặc áo giáp tinh tấn, bởi đã tới lúc phải băng qua sinh tử để đến xứ sở của Đại Lạc, là nơi không có sự cách ngăn. Của cải, tài sản, sức khỏe, hạnh phúc và được nhiều người mến mộ, tất cả đều là kết quả của thiện hạnh trong quá khứ. Nếu ta tích lũy thiện hạnh trong quá khứ, thì kết quả là tất cả những điều này sẽ đến với ta một cách tự nhiên, cho dù có muốn hay không. Nhưng nếu không có thiện hạnh, thì dù nỗ lực đến đâu chăng nữa, ta cũng không đạt được những gì mong muốn. Tất cả những gì ta sẽ thu hoạch được là những thứ ta ít mong muốn nhất. Vì thế, khi thực hành pháp, ta phải dựa vào kho tài sản vô tận, là sự hài lòng với bất kỳ những gì sẽ xảy đến. Nếu không, một khi bắt đầu tu tập, chắc chắn là những tham vọng thế gian của ta trong đời này sẽ làm cho ta phiền não và khiến cho các bậc linh thánh phải phật lòng. Ngài Jesun Mila có hát rằng: những gì mà Đức Thế Tôn Đấng Chiến Thắng đã giảng dạy chủ yếu là làm thế nào thoát khỏi tám mối quan tâm tầm thường. Nhưng hỡi những kẻ tự cho là uyên bác thời nay, không phải là những mối quan tâm thế tục ấy còn nảy nở lớn hơn trước nữa hay sao? Đấng Chiến Thắng đã giảng dạy những giới luật để tuân theo. Nhờ đó, người ta có thể rút lui khỏi tất cả mọi việc đời. Nhưng các vị tu sĩ thời nay, những kẻ tuân theo giới luật này, không phải là những công việc thế gian của họ lại còn nhiều gấp bội lần hơn trước hay sao? Ngài dạy làm thế nào để sống như những bậc hiền thánh ngày xưa. Nhờ đó người ta có thể cắt đứt những ràng buộc với bạn bè và thân quyến. Nhưng những kẻ sống như những bậc thánh thời nay, chẳng quan tâm là người ta tới thăm họ, thậm chí còn nhiều hơn trước hay sao? Tóm lại, tu tập mà không nhớ tới cái chết, thì bất cứ giáo pháp nào cũng vô ích. Nhân loại sống trong thời buổi suy thoái ở bốn trung châu, đặc biệt là tại đây, ở cõi Diêm Phù Đề, Jambuvipa, cõi người này, bị tước đi ngay cả những cơ hội hạnh phúc nhỏ bé nhất. Cuộc sống của họ tràn ngập đau khổ. Ngày nay, sự suy thoái ngày càng tăng tốc độ với mỗi một năm qua, với mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi bữa ăn, mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Đại kiếp đang đi từ chỗ xấu tới tệ hại hơn. Giáo lý của Đức Phật và hạnh phúc của chúng sinh đang suy tàn mỗi lúc càng nhiều hơn. Hãy suy ngẫm về tất cả những điều này và hãy phát khởi một tâm cảm chán ngán luân hồi. Đặc biệt, châu Diêm Phù Đề này có thể cho ta thấy rất rõ cái mãnh lực đặc biệt của sự trổ quả của nghiệp, là điều làm cho mọi sự khó có thể lường trước được. Cho dù là tốt hay xấu, dễ chịu hay khó chịu, cao hay thấp, pháp hay phi pháp. Ta cần tự mình thấu hiểu sự vật ra sao và hãy giữ cho tâm thức được hoàn toàn minh bạch về những gì nên làm và những gì nên tránh. Hãy đưa lời khuyên của Đấng Toàn Giác Longchenpa vào thực hành. Đôi khi, hãy nhìn vào những gì bạn thấy là thuận lợi. Nếu bạn biết đó chỉ là tri kiến, mọi sự bạn kinh qua sẽ trở nên lợi lạc. Đôi khi, hãy nhìn vào những gì bạn thấy là bất lợi và tai hại. Điều này thì tối yếu, sẽ khiến bạn kinh sợ cách bạn nhìn sự việc một cách mê lầm. Đôi khi, hãy nhìn vào bạn bè của mình và các bậc thầy của những người khác. Việc phân biệt người tốt với người xấu sẽ khiến bạn hứng khởi trong tu tập. Đôi khi, hãy nhìn vào sự phô diễn kỳ diệu của tứ đại trong không gian. Bạn sẽ thấy làm thế nào mọi tạo tác lắng xuống trong chân tánh của tâm. Đôi khi hãy nhìn vào xứ sở, nhà cửa và tài sản của bạn. Khi thấu hiểu chúng là mộng huyễn, bạn sẽ cảm thấy ghê sợ trước cách nhìn lầm lạc của bạn. Đôi khi hãy nhìn vào của cải và tài sản của người khác. Khi thấy họ đáng thương ra sao, bạn sẽ bỏ đi tham vọng của cõi luân hồi. Tóm lại, khi khảo sát bản tánh của mọi việc trong tất cả những nét vẽ đa dạng, bạn sẽ tiêu diệt được mê lầm của sự bám chấp vào mọi thứ như là thật. 5. Atula, Phạn, Asuras. Các Atula hay các bán thiên, Semigods, vốn là địch thủ của chư thiên, được hưởng thụ nhiều khoái lạc và thừa thải về vật chất. Tuy nhiên, họ có một khuynh hướng ganh tị thù hận mạnh mẽ hay gây hấn và tranh chấp từ những kiếp trước. Kết cục của những ách hạnh này là ngay sau khi mang thân tướng của Atula trong kiếp hiện tại, họ bắt đầu mang những cảm giác thù hận dữ dội. Thậm chí, ngay trong cõi giới của họ cũng có những cuộc tranh cãi để chiếm giữ các lãnh thổ và địa phận. Và họ tiêu phí toàn bộ thời gian của mình để đánh nhau và gây hấn với nhau về những bất đồng như vậy. Nhưng tệ hại hơn nữa, khi nhìn lên cõi trời, họ có thể thấy chư thiên giàu có tột bậc. Họ cũng thấy rằng mọi ước muốn và nhu cầu của chư thiên được cung cấp bởi một cây như ý. Tuy nhiên, rễ cây ấy lại nằm trong cõi của họ. Khi nhìn thấy như vậy, tâm họ tràn ngập một mối oán giận không thể nào chịu nổi. Khoác áo giáp và chộp lấy các vũ khí, họ lên đường gây chiến với chư thiên. Khi các vị trời nhìn thấy những gì xảy ra, họ đi tới khu rừng hiếu chiến, mặc vào áo giáp và cầm lấy vũ khí. Chư thiên giữ một con voi 33 đầu, gọi là kiên định siêu phàm. Vua trời Đế Thích Indra của họ ngự trên đầu voi ở giữa, cùng với tất cả các đại thần bao quanh trên 32 đầu kia. Xung quanh là vô số chư thiên đầy hào quang ánh sáng, cất cao tiếng hô xung trận. Khi trận chiến bắt đầu, chư thiên thả xuống một trận mưa vũ khí, chày, giáo, bánh xe, những mũi tên khổng lồ, vân vân. Năng lực huyền diệu của họ khiến họ có sức mạnh lôi những ngọn núi lớn vào lòng và ném chúng xuống như hỏa tiễn. Do nghiệp lực trong quá khứ, chư thiên cao lớn hơn con người 7 lần, nhưng các bán thiên Atula thì nhỏ hơn chư thiên nhiều. Chư thiên chỉ có thể bị giết khi bị đứt đầu, song nhờ chất cam lồ linh thiêng của họ mà bất kỳ vết thương nào khác trên thân họ cũng sẽ lập tức lành lặn. Nhưng các bán thiên Atula lại chết y hệt như con người khi bị đánh trúng vào một bộ phận quan trọng nào đó trên thân thể. Do đó, họ bị thua trận rất nhiều. Nhiều khi, chư thiên phái một con voi được gọi là hộ vệ của tất cả, điên cuồng vì hơi men, với một bánh xe có các lưỡi kiếm được cột vào vòi của nó, khiến hàng trăm ngàn Atula phải bỏ mạng. Thi thể họ đổ lăn xuống sườn núi Tu Di và rơi xuống những hồ Đại Hoa Mỹ, phía dưới làm nước hồ loang đầy màu máu. Trong cõi Atula này, cùng những cuộc chiến đấu và gây hấn thường xuyên, họ cũng không thoát khỏi đau khổ. Hãy thiền quán về số phận của họ từ tận đáy lòng bạn. Chư thiên. Chư thiên vui hưởng sức khỏe, tiện nghi, của cải và hạnh phúc toàn hảo suốt cuộc đời họ. Tuy nhiên, họ tiêu phí thời gian trong việc tiêu khiển, ý tưởng thực hành pháp không bao giờ hiện đến với họ. Suốt trong cả cuộc đời có thể kéo dài một đại kiếp, chẳng bao giờ niệm tưởng thực hành pháp khởi lên trong tâm họ, dù chỉ trong giây lát. Rồi thì khi đã lãng phí cả cuộc đời trong sự phóng dật, đột nhiên họ phải đối mặt với cái chết. Tất cả các chư thiên trong sáu cõi trời dục giới, từ cõi trời của Tứ Thiên Vương cho tới cõi được gọi là Hóa Lạc, đều phải chịu đựng nỗi khổ của cái chết và luân hồi. Có năm dấu hiệu báo trước cái chết của một vị trời. Thân họ vốn chói sáng, có thể nhìn thấy cách một lý khoảng 4,8 km hay vài dặm bỗng mờ dần đi. Chiếc ngai mà trước đây họ vẫn ngự trên đó và không bao giờ cảm thấy mỏi mệt thì giờ đây không còn làm cho họ hài lòng. Họ cảm thấy thiếu tiện nghi và không còn thoải mái. Vòng hoa trên đầu của họ trước đây dù lâu đến đâu cũng chẳng bao giờ tàn, nhưng giờ đây đã khô héo. Y phục của họ luôn sạch sẽ tinh tươm, dù có mặc bao lâu thì nay trở nên cũ, bẩn và bắt đầu bốc mùi. Thân họ bắt đầu đổ mồ hôi, dù trước đây không bao giờ như vậy. Khi năm dấu hiệu đưa họ gần tới cái chết bắt đầu xuất hiện, họ rất đau khổ vì biết chẳng bao lâu nữa mình cũng sẽ chết. Bằng hữu và những người thân yêu của họ cũng biết những gì sắp xảy ra với họ, nhưng họ không thể tới gần nữa mà chỉ đứng ở xa, ném hoa và nói những lời chúc tốt lành. Khi Ngài chết và từ giã nơi đây, cầu xin Ngài được tái sanh vào cõi người. Cầu mong Ngài làm nhiều việc thiện và lại được tái sanh vào cõi trời. Với những lời đó, họ từ bỏ chư thiên đang hấp hối. Hoàn toàn cô độc, chư thiên đang hấp hối phải chìm đắm trong nỗi buồn sâu. Bằng thiên nhãn, họ biết nơi mình sắp. Nếu phải tái sanh ở một cõi đau khổ, thì những đau đớn của sự đày đọa này xâm chiếm tâm họ và làm cho họ càng đau khổ, trong khi mệnh của họ ở cõi trời vẫn chưa kết thúc. Những đau khổ này trở nên mãnh liệt gấp 2 rồi gấp 3 lần, khiến họ tuyệt vọng và than khóc trong 7 ngày liền trên cõi trời. 7 ngày trên cung trời thứ 33, cung Đao Lợi hay Đế Thích Thiên, thì bằng 700 năm ở cõi người. Trong thời gian đó, khi nhìn lại và hồi tưởng lại tất cả những phúc lạc và sung sướng mà họ đã từng vui hưởng, họ nhận ra là mình không thể nán ở lại được nữa và họ phải trải qua nỗi khổ của sự chuyển kiếp. Rồi nhìn về phía trước, khi đã bị giày vò bởi thị kiến có được về nơi tái sanh trong tương lai, họ trải qua nỗi đau khổ của việc bị đọa vào cõi thấp hơn. Nỗi đau đớn của cả hai tâm trạng này còn khổ sở hơn cả nỗi khổ trong địa ngục. Trong hai cõi trời cao nhất, không có những đau khổ rõ ràng của cái chết và sự chuyển kiếp. Tuy nhiên, khi nghiệp quả đã đưa họ tới đây bị cạn kiệt vì những vị trời này rơi vào những cõi thấp như thể thức dậy sau giấc ngủ, sự đau khổ của họ là như vậy. Nhưng Ngài Long Thọ có nói: hãy biết rằng ngay cả chính Phạm Thiên, sau khi có được hạnh phúc nhờ thoát khỏi vướng mắc, đến lượt ông ta phải chịu đau khổ không ngừng dứt, như dầu đốt lửa của địa ngục vô gián. Do đó, dù chúng ta sinh ra bất cứ nơi đâu trong sáu cõi, tất cả đều có một bản chất là đau khổ, tất cả đều là sự chồng chất đau khổ, tất cả đều là một cỗ máy động cơ của đau khổ, và không là gì khác hơn ngoài đau khổ. Tất cả giống như một cái hố sâu bằng lửa, một hòn đảo đầy quỷ cái ăn thịt người, một vực sâu trong đại dương, đầu lưỡi dao hay một hầm phân. Ta không thể tìm ra chút an lạc. Trong Tịnh Ức Diệu Pháp Kinh có nói: chúng sinh trong địa ngục đau khổ vì lửa địa ngục, ngạ quỷ đau khổ vì đói và khát, súc sinh đau khổ bởi vì việc ăn thịt lẫn nhau, loài người đau khổ vì cuộc đời ngắn ngủi, Atula đau khổ vì chiến tranh và tranh chấp, và chư thiên đau khổ vì thiếu tỉnh giác. Chẳng bao giờ có hạnh phúc trong sinh tử luân hồi, dù chỉ nhỏ bằng đầu đinh ghim. Và Đức Di Lặc có nói: cũng như không có mùi thơm trong một hố phân, không có hạnh phúc trong năm loại chúng sanh. Đạo sư vĩ đại xứ Oddiyana cũng nói: người ta nói rằng trong vòng luân hồi này sẽ không tìm ra được hạnh phúc dù nhỏ như đầu mũi kim, nhưng nếu ngẫu nhiên ta tìm được chỉ một ít, thì hạnh phúc ấy sẽ chứa đựng nỗi khổ của sự biến đổi. Càng quán chiếu về những điều này và những đoạn tương tự khác, ta sẽ càng nhận ra rằng, cho dù sinh ra ở đâu, từ đỉnh cao của sự sống xuống tới địa ngục sâu thẳm nhất, tất cả đều không có ngay cả một giây phút hạnh phúc thực sự. Mọi sự đều vô nghĩa. Hãy suy ngẫm về luân hồi sinh tử và những đau khổ của sinh tử cho đến khi không còn tham muốn gì về cõi luân hồi này nữa. Giống như những người đau gan được mời ăn một món thức ăn có nhiều mỡ béo vậy. Đừng nên hài lòng với việc chỉ đơn thuần nghe nói về những đau khổ này và có được những hiểu biết theo tri kiến. Hãy thấu hiểu những điều đó qua dòng tâm thức và kinh nghiệm những đau khổ ấy với toàn bộ trí tưởng tượng, cho tới khi nào ta có thể thực sự có niềm tin vào những điều đó. Khi có được sự xác quyết này, thì việc tránh không phạm ác hạnh và việc phải tích lũy thiện hạnh sẽ đến với ta một cách tự nhiên, không cần ép buộc. Nanda, người anh em họ với Đức Phật, rất luyến ái người vợ và không muốn từ bỏ thế gian. Mặc dù Đức Phật bằng phương tiện thiện xảo đã thuyết phục ông hãy bước chân trên con đường đạo Pháp và trở thành một tăng sĩ, ông ta đã không tuân theo giới luật. Ông sắp bỏ trốn thì Đức Phật dùng thần lực đem ông lên một đỉnh núi tuyết và cho ông ta thấy một con khỉ cái một mắt. Đức Phật hỏi Nanda: ông thấy Bundarika vợ của ông và con khỉ này ai đẹp hơn? Nanda trả lời: vợ con, nàng đẹp hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Được rồi, Đức Phật trả lời, bây giờ chúng ta hãy lên cõi trời. Khi đến nơi, Đức Phật ngồi xuống và bảo Nanda đi một vòng xem xét. Mỗi vị trời sống trong cung điện riêng, chung quanh có nhiều thiên nữ trẻ và hưởng thụ những khoái lạc, hạnh phúc và sự dư dật không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, có một cung điện có nhiều thiên nữ nhưng không có vị trời nào. Nanda hỏi tại sao và được trả lời: trong cõi người có một người đàn ông tên Nanda, là người anh em họ của Đức Phật, đang tuân giữ giới luật tu viện. Hành động này sẽ dẫn ông ta tái sanh vào cõi thiên, và khi đó cung điện này sẽ là của ông ta. Nanda vui mừng khôn xiết. Khi trở lại với Đức Phật, Phật hỏi: ông có thấy cõi trời chưa? Tất nhiên là con thấy rồi. Tốt, ông thấy vợ ông hay những thiên nữ trẻ ai đẹp hơn? Những người con gái của các chư thiên đẹp hơn nhiều, Nanda trả lời. Quả thực, sắc đẹp của họ vượt xa sắc đẹp của Pundarika, cũng như sắc đẹp của Pundarika vượt xa con khỉ một mắt mà chúng ta thấy trước đó. Khi trở về thế gian, Nanda giữ gìn giới luật tu viện thật hoàn hảo. Sau đó Đức Phật nói với những tu sĩ: Nanda đã từ bỏ cuộc sống thế gian để được sinh vào những cõi trời. Ngài nói, nhưng tất cả các ông trở thành tu sĩ để vượt thoát đau khổ, các ông và ông ta không cùng một con đường. Đừng nói chuyện với ông ta nữa, không nên thân mật với ông ta, thậm chí không nên ngồi cùng chỗ với ông ta. Tất cả tu sĩ vâng lời, và Ananda rất bối rối. Ông nghĩ, Ananda là em trai ta, tối thiểu nó vẫn còn chút tình cảm với ta. Nhưng khi ông ta đi gặp em, Ananda đứng dậy và bỏ đi. Nanda hỏi tại sao, và Ananda thuật lại những điều Đức Phật đã nói. Nanda rất đau khổ. Cuối cùng, Đức Phật đến với ông và nói, Nanda, ông có muốn đi thăm các địa ngục không? Nanda đồng ý, và Đức Phật đưa cả hai xuống đó bằng thần lực. Hãy đi và quan sát chung quanh, Ngài nói. Vì vậy, Nanda bắt đầu thám hiểm, tìm thăm tất cả cảnh giới của địa ngục. Cho tới khi ở một nơi kia, ông bắt gặp một vạc trống không. Trong đó có một ngọn lửa cháy kêu tanh tách và rất đông thuộc hạ của Diêm Vương đang vây quanh. Ông hỏi họ, tại sao trong cái vạc không có ai? Có một người em họ trẻ tuổi của Đức Phật tên là Nanda. Họ trả lời, anh ta đang thực hành giới luật tu viện với ý định được tái sanh làm một vị trời. Sau khi hưởng thụ hạnh phúc của cõi trời, khi công đức của anh ta cạn kiệt, anh ta sẽ tái sanh vào đây. Nanda hoảng sợ. Khi trở về, ông ta suy nghĩ kỹ về các sự việc. Trong tương lai, được sinh vào cõi trời và sau đó kết thúc ở các cõi địa ngục thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì thế, ông nuôi dưỡng một quyết tâm chân thực để tìm cách giải thoát khỏi luân hồi. Khi đạt được nhìn tận mắt các cõi địa ngục, ông không bao giờ làm bất kỳ điều gì vi phạm giới luật dù nhỏ nhặt nhất. Và Đức Phật tán thán ông là đệ tử tuyệt hảo nhất trong việc thu thúc các căn. Chúng ta không cần phải đi quá xa để tận mắt thấy các cảnh địa ngục. Một hình ảnh đơn giản cũng đủ làm chúng ta kinh sợ và củng cố ý muốn được giải thoát của mình. Chính vì lý do này mà Đức Phật yêu cầu bánh xe 5 nhánh tượng trưng cho vòng luân hồi được vẽ tại cửa thiền đường của tăng đoàn. Như Đức Long Thọ đã nói, nếu chỉ nhìn những hình ảnh của các địa ngục, tai nghe những điều mô tả, hoặc đọc và suy nghĩ về địa ngục đã khiến bạn kinh sợ như vậy, thì bạn sẽ làm gì khi trải nghiệm ở đó? Toàn bộ nghiệp quả sẽ trổ ra từ những hành vi của bạn mà không sao ngăn cản được. Vì thế, hãy quán chiếu về những loại đau khổ khác nhau trong luân hồi. Từ tận đáy lòng, hãy vứt bỏ mọi mục đích tầm thường của cuộc đời này, trừ phi hoàn toàn từ bỏ những hoạt động thế gian. Bất kỳ giáo pháp nào mà bạn nói là đang thực hành sẽ không thể dẫn đến thành tựu. Khi Ngài Atisha sắp viên tịch, một hành giả du già tới hỏi Ngài, sau khi Ngài viên tịch, con có nên thiền định không? Cho dù ông thiền định, nó có sẽ thực sự là giáo pháp không? Ngài Atisha hỏi ông ta, vậy thì con có nên giảng dạy hay không? Vị đạo sư trả lời như trước, vậy con nên làm gì? Tất cả những gì ông nên làm là hoàn toàn nương tựa vào tông pa và chí tâm từ bỏ sự tham luyến vào cuộc đời này. Ngài Atisha trả lời. Một câu chuyện khác kể về một vị sư đang đi nhiễu quanh tu viện Tra Toen thì gặp Geshe Tonpa. Vị Geshe nói, tu sĩ đáng kính, đi nhiễu là một việc tốt, nhưng việc thực hành giáo pháp đích thực không tốt hơn sao? Vị tăng tự nghĩ, có lẽ việc đọc kinh điển Đại Thừa thì cần thiết hơn là đi nhiễu. Vì thế, ông ta đọc kinh điển trên ban công, nhìn ra sân giảng ngoài trời. Sau một lát, Ngài Geshe Tonpa nói với ông ta, đọc giáo lý cũng là một việc tốt, nhưng thực hành giáo pháp đích thực lại không tốt hơn hay sao? Một lần nữa, nhà sư suy nghĩ kỹ về điều đó. Điều này hẳn có nghĩa là thực hành thiền định thì tốt hơn đọc kinh điển. Do đó, ông ta hoãn việc đọc kinh và bắt đầu dùng thời giờ để ngồi trên giường với đôi mắt nhắm hờ. Một lần nữa, Ngài Tonpa nói với ông ta, thiền định là một việc tốt, nhưng thực hành giáo pháp đích thực không tốt hơn hay sao? Bị bí lối, nhà sư kêu lên, Ngài Geshe tôn kính, vậy con nên làm gì để thực hành giáo pháp? tu sĩ đáng kính, Ngài Geshe trả lời, hãy phát tâm từ bỏ đời này, hãy phát tâm từ bỏ đời này. Chính tất cả những hoạt động tầm thường và những ràng buộc hạn chế trong những lo toan của cuộc đời này, bây giờ và mãi mãi về sau, sẽ luôn ngăn trở, không cho chúng ta thoát được khỏi những cảnh giới đau khổ của luân hồi. Ngoài vị chân sư thì không ai có thể thực sự chỉ dạy cho ta phải làm gì để chặt đứt sợi dây neo cột chặt chúng ta vào cuộc đời này, để chúng ta đạt được giác ngộ trong những kiếp sống tương lai. Hãy bỏ lại đằng sau tất cả những mối bận tâm của cuộc đời này. Thân quyến và bạn bè, bằng hữu và những người thân yêu, thực phẩm, của cải và tài sản, giống như nhổ nước bọt vậy. Hãy bằng lòng với bất kỳ thực phẩm và quần áo nào ta có thể có, và hoàn toàn hiến mình cho giáo pháp. Ngài Padampa Sangye có nói, vật chất giống như mây mù, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng có thể trường tồn. Được mến mộ, ưa chuộng giống như tiếng vang, chớ đeo đuổi sự kính trọng, hãy tìm theo thánh thật của nó. Quần áo đẹp giống như những màu sắc trong một cầu vồng, hãy ăn mặc đơn giản và chuyên tâm thực hành. Thân thể này là một cái bao chứa máu, mủ và dịch chất, đừng yêu quý nó. Ngay cả những bữa ăn ngon lành cũng biến thành chất phẩm, đừng quá coi trọng miếng ăn. Hiện tượng xuất hiện như kẻ thù, hãy sống trong ẩn thất hay núi non. Ảo tưởng nhận thức như cây gai xé rách tâm thức, hãy xem ảo tưởng thầy có cùng một tánh, tánh không. Mọi tham dục và mong cầu đều phát xuất từ chính bản thân, hãy hướng về chân tánh của tâm. Viên ngọc quý báu nhất ở ngay trong ta, đừng mong mỏi thực phẩm và của cải. Nói nhiều chỉ đem lại tranh cãi, hãy hành động như thể bị câm. Tâm có năng lực tự nhiên, đừng chạy theo tiếng gọi của bao tử. Sự gia hộ xuất hiện từ tâm, hãy thỉnh nguyện lạc ma và bổn tôn của mình. Nếu ở một nơi nào quá lâu rồi cũng sẽ thấy ngay cả Đức Phật cũng có lỗi. Vậy chớ ở lâu bất kỳ nơi đâu. Hãy hành động khiêm tốn, hãy từ bỏ tính kiêu căng. Cuộc đời không kéo dài lâu, hãy thực hành ngay đừng chậm trễ. Bạn giống như một lữ khách trong cuộc đời này, đừng xây một tòa lâu đài ở nơi bạn chỉ lưu lại một lát. Chẳng hành động nào đem lại ích lợi, hãy đặt thành tựu nơi công phu hành trì. Chẳng thể nào biết được khi nào thân bạn trở thành mồi cho dòi bò hay hoàn toàn biến mất. Chớ bị phân tâm bởi những hiện tượng của cuộc đời này. Bạn bè và thân quyến giống như những con chim nhỏ trên cành, đừng vướng mắc với họ. Lòng tín tâm vững chắc giống như một nền tảng hoàn hảo, đừng quăng bỏ lòng tin ấy, đóng rác cảm xúc bất thiện. Thân người như viên ngọc ý quý giá, chớ trao nó cho kẻ thù, là sự thù hận. Mật nguyện Samaya thì giống như tháp canh, đừng làm ô nhiễm với những lỗi lầm. Trong lúc vị đạo sư Kim Cương vẫn còn hiện diện ở giữa các bạn, đừng để giáo pháp bị cuốn trôi vào sự biến lười. Để thực sự tu tập và kinh nghiệm được Phật Pháp, điều thiết yếu là ta phải nhận ra rằng mọi sự trong luân hồi đều là vô nghĩa. Cách duy nhất để phát triển được nhận thức đó là phải thiền quán về những nỗi thống khổ và tai họa của luân hồi. Hãy quán chiếu cho đến khi đạt được sự hiểu biết và niềm tin tưởng sâu xa rằng toàn bộ cõi luân hồi ngập tràn đau khổ. Khi công phu thiền quán đã thực sự bén rễ trong ta, ta sẽ có dấu hiệu như Geshe Langri Thangpa. Một ngày nọ, một trong những vị thị giả thân cận nói với ngài, người ta gọi ngài là Langri Thangpa mặt sầu não. Langri Thangpa tan diện. Làm sao mặt ta có thể tươi sáng và vui vẻ khi ta nghĩ về tất cả các nỗi khổ trong tam giới của luân hồi được? Vị Geshe trả lời. Người ta nói rằng ngài Langri Thangpa chỉ từng cười có một lần. Ngài thấy một con chuột đang cố di chuyển một viên ngọc lam trên mạn đà la của ngài, nhưng một mình nó không thể nhấc nổi viên ngọc, nên nó gọi chik chik, và con chuột khác chạy đến. Một con đẩy viên ngọc trong khi con kia kéo. Điều đó khiến ngài Langri Thangpa mỉm cười. Công phu thiền quán về những nỗi đau khổ của luân hồi và nền tảng và là sự hỗ trợ giúp cho tất cả những phẩm tính tốt đẹp trên con đường tu tập đạo pháp. Công phu thiền quán này sẽ xoay chuyển tâm ta hướng về pháp, sẽ cho ta niềm tin vào luật nhân quả trong tất cả những việc ta làm, sẽ khiến ta quay lưng lại với những mục đích của cuộc đời này, và sẽ khiến ta cảm nhận lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Chính Đức Phật trong 3 lần chuyển pháp luân đã bắt đầu bằng những lời dạy: hỡi chư tỷ kheo, cuộc đời này là đau khổ. Điều đó cho thấy việc ta nhận thức ra được những đau khổ trong cõi luân hồi này thực sự quan trọng đến ngần nào. Vì vậy, hãy hành trì tu tập cho tới khi có được hoàn toàn niềm tin tưởng và sự xác quyết rằng luân hồi là đau khổ. Nhìn thấy luân hồi là đau khổ, nhưng con vẫn khao khát vòng sinh tử. Sợ hãi vực thẳm của cõi thấp, nhưng con tiếp tục làm điều sai trái. Xin hãy từ bi gia hộ cho con và những kẻ lạc lối như con, để chúng con có thể thật lòng từ bỏ những đa đoan của cuộc đời này.